Đây là tập tin số 253, phát hành ngày 13 tháng 4 năm 2019, do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là cảm biến dùng trong mạng vạn vật, phân loại và tính chất. Như chúng ta đã được biết trong các tập tin của trang web này, chúng tôi thường đề cập đến công nghệ blockchain, về trí tuệ nhân tạo và sau đó là mạng vạn vật Internet of Things. Trong mạng vạn vật, các cảm biến là một thành phần rất quan trọng. Do đó, tập tin này sẽ giải thích về định nghĩa cũng như tính chất của phân loại của các cảm biến. Mạng vạn vật đã được định nghĩa như là giao điểm của Internet, vạn vật và dữ liệu. Các quy trình và tiêu chuẩn cũng được thêm vào để định nghĩa mạng vạn vật toàn diện hơn. Vạn vật được định nghĩa là bất cứ thứ gì và mọi thứ trải dài từ các thiết bị đến tòa nhà cho đến ô tô cho đến con người, động vật, thực vật, v.v. được kết nối với Internet. Mạng vạn vật được phân loại thành 4 cấp chính. Thứ nhất là thiết bị mạng vạn vật. Thứ hai là mạng vạn vật. Thứ ba là nền tảng dịch vụ mạng vạn vật. Và cuối cùng là ứng dụng mạng vạn vật. Mỗi cấp độ có phương tiện và giao thức riêng. Tập tin này mô tả loại cảm biến, các loại cảm biến và tính năng của chúng. Hai yêu cầu chính đối với những vạn vật trong mạng vạn vật là cảm nhận và giải quyết. Cảm biến là điều cần thiết để xác định và thu thập các tham số chính để phân tích, và việc giải quyết là cần thiết để xác định duy nhất mọi thứ qua Internet. Mặc dù các cảm biến rất quan trọng trong việc thu thập thông tin để theo dõi và chẩn đoán vạn vật, nhưng chúng thường không có khả năng kiểm soát hoặc sửa chữa những thứ đó khi cần thiết. Đại tu, điều này đặt ra câu hỏi tại sao phải chi tiền để cảm nhận những điều khác nhau? Nếu chúng có thể kiểm soát được. Các bộ truyền đồng đã được giới thiệu để giải quyết câu hỏi quan trọng này trong mạng vạn vật. Với suy nghĩ này, các yêu cầu quan trọng đối với vạn vật trong mạng Internet và mạng vạn vật trên nền tảng mạng vạn vật bao gồm cảm biến và các tính chất của chúng. Bây giờ chúng tôi đi vào định nghĩa cảm biến. Cảm biến là một thiết bị, thường là điện tử, phát hiện các sự kiện hoặc thay đổi trong môi trường vật lý của chúng. Ví dụ nhiệt độ, âm thanh, áp suất, lưu lượng, từ tính, chuyển động, hóa học và sinh hóa. Và chúng cung cấp đầu ra tương ứng. Hầu hết các cảm biến có đầu vào tương tự, tức là analog, và cung cấp đầu ra kỹ thuật số digital, thường là điện, bởi vì chính phần tử cảm biến thường tạo ra đầu ra tương tự analog, nên thường cần một bộ chuyển đổi từ analog sang digital, tức là đổi từ tương tự sang kỹ thuật số. Các giác quan có thể so sánh với 5 giác quan của con người. Chúng tạo thành mặt trước của các thiết bị mạng vạn vật, tức là thinh. Cảm biến rất quan trọng trong mọi ngành dọc. Ví dụ, thành phố thông minh, lưới điện, y tế, nông nghiệp, an ninh, giám sát, môi trường và bãi đậu xe thông minh, v.v. Các đối tượng vật lý của thế giới kết nối với Internet. Các cảm biến có thể rất đơn giản với chức năng cốt lõi là thu thập và truyền dữ liệu, hoặc thông minh bằng cách cung cấp chức năng bổ sung để lọc dữ liệu trùng lập và chỉ thông báo cho cổng mạng vạn vật khi đáp ứng các điều kiện rất cụ thể. Điều này đòi hỏi một số logic lập trình phải có mặt trên chính cảm biến. Đây là trường hợp mà chúng tôi đã đề cập trước đây là điện toán cạnh. Trong trường hợp này, một thiết bị cảm biến mạng vạn vật cần ít nhất 3 yếu tố. Thứ nhất là bộ cảm biến để cảm nhận các tính chất của môi trường. Thứ hai, bộ vi xử lý, bộ vi điều khiển và kết nối để dữ liệu được lọc đến cổng mạng vạn vật hoặc các hệ thống khác. Các cảm biến có thể thu thập lượng lớn dữ liệu bất cứ lúc nào và từ bất cứ vị trí nào và truyền dữ liệu qua mạng vạn vật trong thời gian thực. Dữ liệu sau đó được phân tích và có thể tương quan với các cơ sở vật dữ liệu kinh doanh thông minh khác để cung cấp hiểu biết kinh doanh hoặc nâng cao nhận thức về môi trường, mang lại cơ hội tiếp theo và hoặc đạt được hiệu quả và năng suất. Kế tiếp, vấn đề đặt ra là tại sao phải cảm biến? Như chúng tôi đã trình bày ở trên, mục đích chính của cảm biến là thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh và cung cấp đầu ra cho các thiết bị liền kề của nó, ví dụ như là cổng, bộ truyền động hoặc các ứng dụng. Các cảm biến thường thu thập dữ liệu bằng cách giao diện vật lý đầu vào, cảm nhận môi trường và sau đó chuyển đổi tín hiệu đầu vào thành điện, tín hiệu điện đầu ra được hiểu bởi các thiết bị truyền thông và máy tính. Các tín hiệu đầu ra sau đó được xử lý bởi các cổng và hoặc bởi các ứng dụng của nền tảng mạng vạn vật. Trong một số trường hợp, đầu ra của cảm biến được xử lý trực tiếp bằng một ứng dụng đơn giản. Sau khi đã biết được thế nào là cảm biến và tại sao phải dùng cảm biến, bây giờ chúng tôi đi vào mục chính là các loại cảm biến. Có rất nhiều loại cảm biến độc quyền và phi thương mại. Xu hướng mạng vạn vật hiện tại là tránh xa các hệ thống độc quyền và khép kín và nắm lấy các mạng cảm biến dựa trên IP, tức là chữ tắt của Internet Protocol, tức là những gì mà có thể liên hệ được Internet. Đó là IP, Internet Protocol. Điều này cho phép kết nối tự nhiên giữa các mạng cảm biến không dây và Internet, cho phép các đối tượng thông minh tham gia vào mạng vạn vật. Các mạng cảm biến dựa trên IP thường yêu cầu mỗi thiết bị phải được nhận dạng duy nhất vào một địa chỉ IP duy nhất để có thể dễ dàng nhận dạng qua một mạng lớn. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng toàn IP từ đầu sẽ khó khăn vì nhiều công nghệ cảm biến và bộ truyền động khác nhau, cả có dây và không dây, đã được triển khai trong nhiều năm qua. Có nhiều loại cảm biến khác nhau trên các công nghệ khác nhau. Phổ biến nhất là trong số đó gồm có thứ nhất là cảm biến nhiệt độ. Nhiệt độ có lẽ là đại lượng bảo tồn thường được đo nhiều nhất. Điều này được dự đoán vì hầu hết các hệ thống vật lý, điện tử, hóa học và cơ học và sinh học đều bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Có 4 loại cảm biến nhiệt độ. Thứ nhất, cảm biến cặp nhiệt độ, nhiệt điện. Một cặp nhiệt điện là một thiết bị bao gồm 2 dây dẫn khác nhau và không giống nhau khi tiếp xúc. Nó tạo ra một điện áp như là kết quả của hiệu ứng nhiệt điện. Cảm biến cặp nhiệt điện được chế tạo bằng cách nối 2 kim loại khác nhau ở một đầu. Loại thứ hai là cảm biến phát hiện nhiệt độ điện trở RTD. RTD là một thiết bị cảm biến nhiệt độ có điện trở thay đổi theo nhiệt độ. Chúng đã được sử dụng trong nhiều năm để đo nhiệt độ trong các quy trình thí nghiệm và công nghiệp và đã phát triển danh tiếng về độ chính xác, độ lặp lại và độ ổn định. Loại thứ ba là nhiệt điện trở, tương tự như RTD. Nhiệt điện trở là một thiết bị cảm biến nhiệt độ có điện trở thay đổi theo nhiệt độ. Nhiệt điện tuy nhiên được làm từ vật liệu bán dẫn. Điện trở được xác định theo cách tương tự như RTD, nhưng nhiệt điện trở thể hiện điện trở phi tuyến cao so với đường cong nhiệt độ. Loại cuối cùng là loại thứ tư, cảm biến bán dẫn. Chúng được phân loại thành các loại thay khác nhau như đầu ra điện áp, đầu ra kỹ thuật số, vân vân. Cảm biến nhiệt độ bán dẫn hiện đại cung cấp độ chính xác cao và tuyến tính cao trong phạm vi khoảng 55 đến 150 độ. Chúng cũng có bao gồm mạch điện tương ứng. Loại cảm biến thứ hai là cảm biến áp suất. Cảm biến áp suất được sử dụng để đo áp suất của chất khí hoặc chất lỏng, bao gồm mực nước, lưu lượng, tốc độ và độ cao. Ví dụ thực tế bao gồm các cảm biến cho máy bơm và máy nén, hệ thống thủy lực và tủ lạnh. Một cảm biến áp suất thường hoạt động như một bộ chuyển đổi, trong đó nó tạo ra tín hiệu như là một hàm của áp suất áp đặt. Do đó cảm biến áp suất còn được gọi là bộ chuyển đổi áp suất, bộ truyền áp suất và bộ gửi áp suất trong số các tên khác nhau. Điện thoại thông minh màn hình cảm ứng, máy tính bảng và máy tính đi kèm với các cảm biến áp suất khác nhau. Bất cứ khi nào áp suất nhẹ được áp dụng trên màn hình cảm biến, cảm ứng thông qua ngón tay, các cảm biến áp suất thường xác định chính xác áp suất được áp dụng và từ đó tạo ra tín hiệu đầu ra thông báo cho bộ xử lý. Cảm biến áp suất cũng đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng ô tô để đo mực chất lỏng, túi khí và hệ thống phanh chống bó cứng, trong các ứng dụng sinh học y sinh để cảm nhận huyết áp, trong ngành hàng không để duy trì sự cân bằng giữa áp suất khí quyển và hệ thống điều khiển của máy bay, và trong tàu ngầm để ước tính độ sâu và đảm bảo việc vận hành đúng cách. Loại thứ ba là cảm biến lưu lượng. Cảm biến lưu lượng được sử dụng để phát hiện và ghi lại tốc độ dòng chất lỏng trong đường ống hoặc trong hệ thống. Chúng cũng được sử dụng để đo lưu lượng, truyền nhiệt độ môi trường di chuyển. Cảm biến và đo lưu lượng là rất quan trọng đối với nhiều ứng dụng. Một ví dụ điển hình về tầm quan trọng của cảm biến và giám sát dòng chảy là cuộc khủng hoảng nước ở Flint, Michigan, Hoa Kỳ. Loại cảm biến kế tiếp là cảm biến nước, cảm biến mức được sử dụng để đo mực chất lỏng liên tục hoặc tại các giá trị điểm. Phần tử cần đo có thể ở trong một thùng chứa hoặc có thể ở dạng tự nhiên như giếng hay là dàn khoan dầu. Có nhiều ứng dụng cho cảm biến mức, chẳng hạn cảm biến mức siêu âm được sử dụng để cảm nhận mức độ không tiếp xúc của chất lỏng có nhiệt độ nhớ cao và thậm chí cả chất rắn. Cảm biến thứ năm là cảm biến hình ảnh. Cảm biến hình ảnh là cảm biến tinh vi được sử dụng trong loại máy tính kỹ thuật số, máy chụp ảnh y tế và thiết bị nhìn đêm. Chúng được sử dụng để đo thông tin hình ảnh bằng cách chụp và sau đó chuyển đổi, biến đổi cho thành sóng tín hiệu. Cảm biến thứ sáu là cảm biến tiếng ồn. Tiếng ồn cao có thể gây ảnh hưởng xấu đến con người, ví dụ như tim mạch, cũng như động vật, ví dụ như mất thính giác. Tiếng ồn như vậy thường gây ra bởi máy móc, máy bay, xe lửa, xây dựng và âm nhạc lớn, đặc biệt là trong không gian kín. Cảm biến kế tiếp là cảm biến ô nhiễm không khí. Nhiều chính phủ đã thành lập các cơ quan giám sát và kiểm soát chất lượng không khí ở các thành phố lớn. Cảm biến kế tiếp là cảm biến tiệm cận và di chuyển. Cảm biến tiệm cận phát hiện sự hiện diện hoặc vắng mặt của các vật thể bằng trường điện từ, ánh sáng hoặc âm thanh, có nhiều loại, mỗi loại phù hợp với các ứng dụng và môi trường cụ thể. Có 4 loại căn bản cảm biến cảm ứng, thứ hai cảm biến điện dung, thứ ba cảm biến quang điện và cuối cùng là cảm biến siêu âm. Loại cảm biến kế tiếp là cảm biến hồng ngoại. Cảm biến hồng ngoại được sử dụng để theo dõi chuyển động của vật thể. Chúng sản xuất và nhận sóng hồng ngoại dưới dạng nhiệt. Cảm biến kế tiếp là cảm biến độ ẩm. Cảm biến độ ẩm gọi là cảm biến ẩm kế, được sử dụng để đo và báo cáo độ ẩm tương đối trong không khí. Chúng sử dụng phép đo điện dung bằng cách dựa vào điện dung. Và cảm biến cuối cùng là cảm biến tốc độ. Cảm biến tốc độ thường được sử dụng để phát hiện tốc độ của phương tiện vận chuyển, ví dụ như cảm biến tốc độ bánh xe. Có rất nhiều loại cảm biến khác, ví dụ bao gồm cảm biến gia tốc, cảm biến sinh học, cảm biến khí và hóa học, cảm biến khối lượng, cảm biến độ nghiêng và cảm biến biến lực. Những loại này đang trên đà phát triển. Phần cuối cùng chúng tôi muốn đề cập về cảm biến là đặc điểm cảm biến. Các đặc điểm của cảm biến, hầu hết các ứng dụng mạng vạn vật yêu cầu các cảm biến nhỏ hơn và thông minh hơn với chức năng tiên tiến để thu thập nhiều dữ liệu hơn, bộ xử lý năng lượng thấp, tuổi thọ pin dài hơn, thời gian phản hồi nhanh hơn và thời gian đưa ra thị trường ngắn hơn. Các cảm biến được dự kiến sẽ năng động trong môi trường tự nhiên với khả năng nhúng để thu thập dữ liệu thời gian thực. Đây là những tính năng của cảm biến. Thứ nhất là lọc dữ liệu. Chức năng cốt lõi của cảm biến là khả năng thu thập và gửi dữ liệu đến cổng mạng vạn vật hoặc các hệ thống thích hợp khác. Các cảm biến không được mong đợi để thực hiện các chức năng phân tích sau. Tuy nhiên, các kỹ thuật lọc đơn giản có thể được yêu cầu. Kế tiếp, tính năng thứ hai là tiêu thụ năng lượng tối thiểu. Một số yếu tố đang thúc đẩy các yêu cầu đối với các tiêu thụ năng lượng thấp trong mạng vạn vật. Các cảm biến cho nhiều ngành dọc mạng vạn vật, thí dụ như lưới điện thông minh, đường sắt và đường bộ, sẽ được lắp đặt ở những vị trí khó tiếp cận để thay thế pin, do đó cần tiêu thụ năng lượng thấp hoặc có thể dùng năng lượng từ mặt trời. Tính chất thứ ba là ngõ nhỏ và gọn, không gian cũng sẽ giới hạn đối với hầu hết các ngành dọc mạng vạn vật. Như vậy, cảm biến cần phải phù hợp trong không gian nhỏ. Và tính chất thứ tư là phát hiện thông minh. Một loại cảm biến quan trọng cho mạng vạn vật là viễn thám, bao gồm thu thập thông tin về đối tượng mà không tiếp xúc vật lý với nó. Đối tượng có thể ở gần hoặc cách xa vài trăm mét. Nhiều tùy chọn công nghệ có sẵn cho viễn thám và chúng có thể được chia thành ba chức năng rộng. Phát hiện sự hiện diện hoặc lân cận, chỉ cần xác định sự vắng mặt hoặc hiện diện của đối tượng là đủ. Thứ hai, đo tốc độ. Khi không yêu cầu vị trí chính xác của một đối tượng, nhưng tốc độ chính xác. Thứ cuối cùng là phát hiện và phạm vi khác nhau khi vị trí của một đối tượng so với cảm biến phải được xác định chính xác. Tính chất thứ năm về cảm biến là độ nhạy cao. Độ nhạy nói chung là tỷ lệ giữa một thay đổi nhỏ trong tín hiệu đầu ra và một thay đổi nhỏ trong tín hiệu vật lý. Nó có thể được biểu thị dưới dạng đạo hàm hoặc hàm truyền. Độ nhạy cho biết mức đầu ra của thiết bị thay đổi bao nhiêu với thay đổi đơn vị đầu vào. Tính chất thứ sáu là độ tuyến tính. Độ tuyến tính là thước đo mức độ đầu ra, tỷ lệ tuyến tính với đầu vào. Phi tuyến tính là độ lệch tối đa từ hàm truyền tuyến tính trên phạm vi được chỉ định. Tính chất thứ bảy là giải động. Giải động phạm vi của tín hiệu đầu vào có thể được chuyển đổi thành tín hiệu điện bằng cảm biến. Tính chất thứ 8 là độ chính xác. Tính chất thứ 9 là độ trễ. Tính chất thứ 10 là tiếng ồn hạn chế. Tất cả các cảm biến tạo ra một mức lưu lượng nhiễu với tín hiệu đầu ra của chúng. Tiếng ồn cảm biến chỉ là một vấn đề nếu nó ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống mạng vạn vật. Tính chất thứ 11 là băng thông rộng, các cảm biến có thời gian đáp ứng hữu hạn đối với những thay đổi tức thời trong tín hiệu vật lý. Và tính chất thứ 12 là độ phân giải cao. Độ phân giải của cảm biến được xác định là dao động tín hiệu nhỏ nhất có thể phát hiện được. Đó là thay đổi nhỏ nhất trong đầu vào mà thiết bị có thể phát hiện. Tính chất thứ 14 là ngắt tối thiểu, các cảm biến phải hoạt động bình thường mọi lúc với gián đoạn, không có gián đoạn hoặc còn như là gián đoạn rất nhỏ. Tính chất thứ 14 là độ tin cậy cao, cảm biến độ tin cậy cao hơn cung cấp sự đảm bảo dựa vào độ chính xác của các phép đo đầu ra. Tính chất thứ 15 là dễ sử dụng, đó là điều quan trọng nhất, dễ sử dụng được coi là yêu cầu hàng đầu cho bất kỳ hệ thống điện tử nào hiện nay. Các ví dụ rõ ràng mà tất cả chúng ta có kinh nghiệm là iPhone của Apple so với các thiết bị của các đối tác có cùng chức năng. Người dùng sẵn sàng trả tiền nhiều hơn cho họ cho các thiết bị dễ sử dụng và cảm biến cũng không ngoại lệ. Giao diện người dùng tốt nhất là không có giao diện. Các đặc điểm mà chúng tôi vừa trình bày trên nói lên tầm quan trọng của cảm biến trong mạng vạn vật. Đây là bản tin số 253 do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp.